Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ Hai, ngày 24 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đi làm trong mùa dịch corona. Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về nỗi lo của người Hà Nội về dịch bệnh từ virus corona. Tiếp tục chương trình là câu chuyện nước Mỹ với tựa đề chuyên viên trang điểm Hollywood kể chuyện nghề. Tiếp theo là bài viết của blogger Nguyễn Hùng với câu hỏi Việt Nam sẵn sàng đối phó với đại dịch tới đâu. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về việc đi làm trong mùa dịch corona.
Những ngày này ở quanh các nơi có công xưởng do người Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, không khí có phần yên ả hơn so với thời gian trước khi có dịch virus từ Trung Quốc lây lan sang. Sau lớp cửa này là nơi mà công nhân Việt Nam đang làm việc chung với những người chủ doanh nghiệp đến từ Trung Quốc. Bà Vân kể rằng hồi Tết bà có sang Trung Quốc thăm người thân.
Có đi qua bên Trung Quốc, đi qua bên về, thấy hơi lộn xộn. Bệnh này về, cái né là bịt khẩu trang. Mình thấy Trung Quốc mình né xíu, sợ cái virus của đó bên bển qua bên chuyện qua bên cái hơi hô hấp của mình.
Theo lời bà Vân, khi thấy xứ người xảy ra dịch bệnh là bà quay ngay về Việt Nam. Đến giờ thì bà vẫn ngại tiếp xúc với người Trung Quốc vì sợ sẽ bị lây dịch virus mà mới đây có tên gọi mới là COVID-19. Ở quận Bình Tân của Sài Gòn có khu công nghiệp Bu Chuen, toàn là giới chủ nói tiếng Tàu. Ông Thành bán dạo nơi đây nói rằng sợ lây lắm chứ.
Cũng một phần một sợ chứ, sợ mà do mình gì mà kiếm đồng tiền nuôi với hàng ngày mà phải làm thôi chứ giờ biết làm sao được.
Bà Hòa sống bằng nghề lượm ve chai quanh nhà máy của người Trung Quốc chia sẻ.
Một phần nhỏ thôi, cái góc ở dưới kia. Ở dưới kia nghe nó cách ly rồi nhiều lắm mà. Giờ đai đâu có thôi. Tìm miếng cơm mà nó mình qua đây chứ, không đây lấy gì ăn.
Mua bán quanh các nhà máy công xưởng của người Trung Quốc mở ra tại Việt Nam dường như kém sắc hẳn vì ai cũng ngại chuyện nhiễm dịch bệnh mà người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết dẫn tới nguy cơ lây lan dịch virus COVID-19. Ông Thành kể rằng bán quanh khu này phải luôn nhớ đeo khẩu trang.
Đâu chứ đeo mà giờ lại đây vắng người thì mình lột ra cho nó thoải mái chút chứ còn đeo hoài chứ nè. Khẩu trang giờ cầm nè nguyên một xe khẩu trang không nè. Khẩu trang nè phải phòng ngừa chứ còn đi ra ngoài giờ lại đây cũng có người ngồi chơi thì bán cho công nhân trong này ra thì mình lột ra mình di thí thôi.
Đây là khu công nghiệp Bu Chuen, nơi tập trung những nhà máy công xưởng rất bề thế do những ông bà chủ nối tiếng Tàu bỏ vốn đầu tư. Công nhân hầu hết là đến từ các tỉnh, do đó những yêu cầu khắt khe trong phòng chống dịch cũng khó thực hiện.
Đến đây là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về nỗi lo của người Hà Nội về dịch bệnh từ virus corona.
Ngồi trong căn nhà nhỏ của mình trên con ngõ Hà Trung chật chội, sát với khu phố cổ, bà Đỗ Thị Dung thở dài trong lúc ngóng ngóng ra ngoài cửa, chờ cậu con trai cả trở về sau một ngày làm việc. Bà cho biết, cả đời gần 60 năm sinh sống ở Hà Nội, bà chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về sức khỏe như hiện tại. Đã nhiều ngày nay, bà Dung không muốn đặt chân ra đường vì sợ dịch bệnh. Cuộc sống hàng ngày quanh bốn bức tường tù túng, bức bối, nhưng còn hơn là chẳng may dính bệnh. Mọi đồ ăn, thức uống và nhu cầu khác đều phụ thuộc vào cậu con trai.
Cái lo lắng đây là đông dân, mà đi lại ra đường phố thì mọi người cũng chưa đề cao ý thức lắm. Cho nên là mình cũng phải cẩn thận hơn, bởi vì dịch bệnh thì nó cũng không thể nào mà và hết ngay được, nó cũng có khả năng còn kéo dài được khi vẫn đang nghỉ học. Những người đến trường chúng tôi thì đương nhiên là cái bệnh lây truyền nó cũng dễ xâm nhập, do vậy mà chúng tôi cũng vẫn phải bảo vệ bằng cách là cũng hạn chế ra đường hơn, và khi có việc cần thiết thì mới ra đường, và người già và trẻ em là như vậy. Thế còn những cái mà mọi người phải đi làm hay là vẫn phải làm việc thì cũng không thể tránh khỏi là ở nhà mà vẫn phải ra đường và đến cơ quan, thì chắc cũng căng lắm, chả có khẩu trang mà bán. Bạn tôi bán hàng ở luôn mặt giả.
Bà Dung tỏ vẻ ngao ngán. Đó là câu chuyện của một người cao tuổi chủ yếu dành phần lớn thời gian ở nhà và con cái đã trưởng thành. Còn đối với nhiều cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ, thì thời gian dịch bệnh này gây nhiều vất vả đối với cả gia đình khi con em trong nhà phải nghỉ học kéo dài, trong khi lại không được ra ngoài vui chơi. Có những gia đình cho rằng điều lo lắng hơn đối với họ là giờ đây những thông tin về dịch bệnh của các cơ quan quản lý y tế Việt Nam được truyền tải trên hệ thống báo chí nhà nước không phải là những thông tin mà họ có thể tin cậy được. Vì thế họ không thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng thật sự của đợt dịch bệnh lần này. Chị Phạm Thu Hiền, sinh sống tại quận Hai Bà Trưng cho biết người dân bây giờ cần có một hệ thống thông tin trung thực, minh bạch và độc lập. Một số người cũng chia sẻ rằng sự điều hướng thông tin trên báo chí về tình hình dịch bệnh có thể giúp giảm thiệt hại đối với các hoạt động kinh tế, nhưng thực sự khiến nhiều người rơi vào cảnh bất an, bị động và dẫn tới nguy cơ nhiễm bệnh khi không thực sự ý thức được mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Vài tuần qua do người dân hạn chế ra đường, học sinh sinh viên được nghỉ học, nên đường phố Hà Nội thoáng đãng và vắng vẻ chưa từng thấy, một số cư dân cho biết. Việc giao thông đi lại không gặp cản trở hay tắc đường, nhưng đi kèm với nó là hoạt động kinh doanh ế ẩm của nhiều cửa tiệm, nhà hàng, đặc biệt là những nơi tập trung đông người như các trung tâm giải trí, quầy bar hay quán bia. Những tụ điểm này cũng như những cửa tiệm kinh doanh tại sân bay Nội Bài hiện đang hoạt động cầm chừng. Và nếu dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài, nhiều người dự báo sẽ thua lỗ lớn trong hoạt động kinh doanh trong năm nay. Anh Đoàn Trần Sơn, người giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh miễn thuế của một doanh nghiệp nước ngoài tại sân bay Nội Bài, chia sẻ những ưu tư của mình.
Bây giờ, và tôi nghĩ chẳng phải Hà Nội đâu, các tỉnh cũng thế thôi. Bây giờ mọi người rất là sợ. Nếu mà anh ở Việt Nam thì sẽ thấy hầu như đi ra ngoài đường ấy là hầu như 100% khẩu trang đeo ở bất kỳ chỗ nào, và thậm chí nó không ra ngoài đường luôn. Tôi là người đi làm ở xa, là tôi làm cách nhà khoảng 3-40 cây, tôi làm trên sân bay Nội Bài. Thì tôi hay đi xe tuyến hoặc là đi xe buýt, xe bus. Thì nó thật sự là chưa bao giờ thấy một cái khung cảnh đi làm việc mà nó lại ảm đạm, mà nó lại vắng vẻ. Nó thật là như là Tết luôn. Nhưng mà nó kiểu nó ảm đạm mà nó buồn rầu lắm, vì chả có người đi lại gì cả. Tức là mọi người... Tôi nghĩ là cái ảnh hưởng cái chủng virus này nó làm cho cái tâm lý lo lắng của mọi người rất là lớn, cho nên là gần như là mọi người hạn chế gọi là họ đi lại cực kỳ nhiều.
Tính đến ngày 20 tháng 2, dịch bệnh do virus corona với tên gọi COVID-19 đã giết chết 2.129 người và gần 76.000 người nhiễm bệnh. Việt Nam nói 14 trên 16 ca được xác nhận dương tính với virus này đã được chữa khỏi. Hơn 100 người ngày 21 tháng 2 sẽ được rời khỏi nơi cách ly tại doanh trại quân đội ở Lạng Sơn, một giới chức cho Reuters biết ngày 20 tháng 2. Tổng cộng 505 người Việt bị cách ly tại doanh trại này sau khi trở về từ Trung Quốc, nhưng 2 người đã được chuyển tới một bệnh viện gần đó để theo dõi sức khỏe thêm, giới chức ẩn danh nói với Reuters.
Tiếp theo đây là câu chuyện nước Mỹ với tựa đề Chuyên viên trang điểm Hollywood kể chuyện nghề. Mời quý khán giả theo dõi.
Một điều mà tôi thích đó là cả một quá trình sáng tạo. Đó là khi tôi trở thành chính mình. Tôi tin rằng cuộc sống hiện thân trong tất cả các chi tiết. Thậm chí chỉ với một sợi tóc thôi cũng nói về con người. Và tôi thích nhận ra những chi tiết đó. Tên tôi là Kazuhiro Toshi. Và tôi đang làm những bức chân dung điêu khắc, và đôi khi tôi cũng làm cho phim nữa. Tôi đến từ Kyoto, Nhật Bản. Và khi tôi còn nhỏ, tôi thực sự cứ như là một người hướng nội. Cha mẹ tôi ly dị khi tôi 15 tuổi và tôi chưa gặp cha trong hơn 30 năm. Hầu hết thời gian tôi chỉ có một mình làm cái này cái kia ở nhà. Vì vậy tôi nghĩ là những gì tôi làm hiện nay là vì điều đó. Khi tôi lần đầu tiên xem một tạp chí, thấy phần trang điểm do Dick Smith làm, đó là trang điểm nhân vật Abraham Lincoln, tôi đã rất thích. Tôi tự nhủ, đây chính là điều tôi thực sự muốn làm. Tôi bắt đầu làm việc trên phim trường, trang điểm cho diễn viên nam, và đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy việc này thực sự rất căng thẳng đối với tôi. Làm việc trên phim trường thực sự rất khó lường. Thời gian chờ đợi rất lâu và bạn không biết tiếp theo có việc gì. Lúc nào cũng cảm thấy buồn chồn. Tôi bắt đầu nhận ra điều này không tốt cho tôi vì tôi bắt đầu công việc này vì đam mê. Và thế thì đây có phải là điều tôi phải đối phó suốt đời hay không? Dick Smith sinh năm 1922 và năm 2002 là dịp sinh nhật 80 tuổi của ông và tôi quyết định làm bức chân dung của ông. Và khi tôi cho ông xem, ông thực sự cảm động. Ông đã khóc và rất xúc động. Đúng khoảnh khắc đó tôi nghĩ tôi thực sự muốn làm công việc này trong đời. Tôi quyết định ngừng tham gia công việc làm phim và cố gắng tập trung vào việc làm các bức chân dung. Cuộc sống thật thú vị bởi vì một khi tôi dành tâm huyết, những điều tốt đẹp sẽ bắt đầu diễn ra. Khi tôi làm các tác phẩm điêu khắc, tôi chủ ý làm từ trong ra ngoài. Điều tuyệt vời của việc này là tính chất ba chiều. Vì vậy, tùy vào chiều cao của người xem và trạng thái tinh thần của họ, tác phẩm sẽ phản chiếu gần giống như một tấm gương. Ngay cả khi khán giả không biết người này là ai, họ bắt đầu bằng cách nào đó kết nối với nhau. Và điều này có ý nghĩa lớn lao. Hầu như điều đó sẽ khiến họ cảm thấy như họ trở thành một đứa trẻ. Để làm bức chân dung này thường mất khoảng 2 tháng rưỡi đến 4 tháng. Nó tùy thuộc vào nhân vật mà tôi sáng tác. Hầu hết đó là những người đã trải qua nhiều khó khăn vất vả trong đời và họ có đột phá và tìm ra con đường sống. Vì vậy, bằng cách sáng tác với những người đó, tôi cũng khuyến khích bản thân tìm ra ý nghĩa cuộc sống và điều đó sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Nguyễn Hùng về câu hỏi Việt Nam sẵn sàng đối phó với đại dịch tới đâu?
Trong lúc virus COVID-19 tiếp tục hoành hành ở Trung Quốc và Việt Nam đang có nhiều biện pháp để tránh tình trạng lây nhiễm tràn lan, câu hỏi đặt ra là hai quốc gia cộng sản này sẵn sàng tới đâu để đối phó với đại dịch? Câu trả lời đầu tiên là cả Việt Nam và Trung Quốc đều không nằm trong số 10 nước sẵn sàng nhất để đối phó với đại dịch theo số liệu được Diễn đàn Kinh tế Thế giới dẫn lại từ tháng 11 năm ngoái. Có hai nước châu Á nằm trong top 10 nước dẫn đầu, Thái Lan ở vị trí thứ 6 và Hàn Quốc đứng thứ 9. Trong khi đó, năm nước đầu bảng theo thứ tự là Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan, Úc và Canada. Theo dữ liệu gốc trên trang Chỉ số Sức khỏe Toàn cầu, vốn cũng là nguồn của bài viết trên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam đứng thứ 50 trên tổng số 195 nước và vùng lãnh thổ trên Trung Quốc một bậc. Chỉ số do các tổ chức của Hoa Kỳ và Anh lập ra và dựa trên những nguồn mở để trả lời 140 câu hỏi khác nhau nhằm xác định mức độ sẵn sàng của các quốc gia trước đại dịch có thể xảy ra. Trên thang điểm 100, điểm của Việt Nam là 49,1 và Trung Quốc là 48,2. Trong ba nước cộng sản còn lại, Lào được 43,1 điểm đứng thứ 73, Cuba 35,2 ở vị trí 110 và Bắc Triều Tiên chỉ được 17,5 điểm xếp thứ 193. Điều dễ thấy từ những gì xảy ra ở Vũ Hán là hệ thống thiên về kiểm duyệt và kiểm soát thông tin không giúp gì cho việc phòng chống dịch bệnh. Thay vì để ý tới các cảnh báo sớm của những người như là bác sĩ Lý Văn Lượng, người sau này thiệt mạng vì COVID-19, chính quyền Trung Quốc đã xử lý những người cảnh báo thay vì xử lý bệnh dịch. Họ đã để mất đi cơ hội vàng để dập dịch từ lúc còn có thể dập được. Kết quả là hàng triệu người trên thế giới đã bị ảnh hưởng bởi một nhóm người có thói quen ăn uống và sinh hoạt mất vệ sinh trong xã hội có nhóm cầm quyền chuyên bịt mắt, bịt tai người dân. Ngay cả trong tình hình dịch bệnh nghiêm trọng như hiện nay, giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn không ngại ngần gì cách ly những người muốn nói thật. Khẩu trang hay không khẩu trang? Hiện nay, cách xử lý dịch bệnh tại châu Á và châu Âu cũng khác nhau. Tại Việt Nam và một số nước châu Á khác, người dân coi đeo khẩu trang là điều thiết yếu. Tuy nhiên tại châu Âu, mà cụ thể là tại Anh, nơi tôi đang sống, chính quyền không khuyến cáo người khỏe mạnh đeo khẩu trang. Thứ hiện chỉ dùng cho người đã có bệnh. Thay vào đó, chính quyền khuyến cáo người dân mang theo giấy ăn để che miệng khi ho hay hắt xì hơi. Nếu không có khăn thì ho vào phía trong khuỷu tay chứ không phải là ho vào tay. Họ cũng khuyến cáo người dân rửa tay thường xuyên và mỗi lần rửa tay chừng 20 giây, tức gần bằng thời gian hát hai lần bài chúc mừng sinh nhật, cũng như tránh tiếp xúc với người có biểu hiện ốm. Hiện Anh mới có 9 người dương tính với COVID-19 và 8 người đã bình phục. Các quan chức Anh nói một khi số ca nhiễm vượt quá 100 người, họ sẽ không xét nghiệm người bệnh như hiện nay nữa mà chuyển sang khuyến cáo bất cứ ai có biểu hiện cảm cúm tự cách ly 14 ngày. Và chính sách này có thể ảnh hưởng tới cả triệu người. Người ta cũng nói nếu đại dịch xảy ra, hàng chục triệu người Anh sẽ nhiễm COVID-19 và số tử vong sẽ lên tới hàng trăm ngàn. Điều đáng sợ đối với COVID-19 là nó có thể lây nhiễm ngay cả khi người bệnh không có biểu hiện bệnh. Bởi vậy khả năng lây lan rất lớn dù tỷ lệ tử vong thấp. Hiện nay ở Anh, những người đeo khẩu trang thậm chí có thể bị kỳ thị. Một số người Trung Quốc tôi biết rất lo ngại và muốn đeo khẩu trang nhưng đã không làm vậy vì sợ sẽ trở thành đối tượng của những người thiếu văn minh. Làm sao để có tiêu chuẩn vệ sinh năm sao? Nhưng điều quan trọng hơn cả đeo khẩu trang là có ý thức bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Nếu tự thấy mình có khả năng đã nhiễm COVID-19 thì đừng đi ra ngoài và đừng đến các cơ sở y tế thông thường vì như vậy có nguy cơ lây nhiễm sang người khác, nhất là những người đã ốm sẵn. Điều nên làm là gọi cho đường dây nóng để được hướng dẫn và nếu sức đề kháng tốt, khả năng tự khỏi là khá cao. Khi đi ngoài đường nên mang theo kem sát trùng để đảm bảo vệ sinh tay và tránh cho tay lên mặt nhằm hạn chế khả năng virus xâm nhập cơ thể nếu có. Dùng giấy hay phía bên trong khuỷu tay khi ho và hắt xì hơi sẽ giảm nguy cơ bắn virus vào người khác. Thường xuyên rửa tay đúng cách là điều nên làm kể cả khi không có dịch bệnh. Cũng phải nói thêm rằng chẳng phải chỉ có người Trung Quốc ở Vũ Hán mới có thói quen sinh hoạt mất vệ sinh. Tôi từng tới chụp ảnh cho một nhà hàng Trung Quốc ở gần London và thấy cảnh người ta để thịt cho rùi bu, thịt cá để gần salad. Tay bẩn được dùng để mở vòi nước, rửa tay rồi lại dùng tay sạch tắt vòi. Nhà hàng đó cũng có một đầu bếp người Việt Nam và khi tôi muốn chụp ảnh cảnh cắt salad, người ta lục ra một thớt mà có lẽ cả năm chưa dùng và lâu đi để cắt salad. Nghĩa là ngày thường họ dùng thớt cắt thịt cá sống để cắt salad. Mới đây một nhà hàng Trung Quốc gần nơi tôi sống đã bị lên báo vì thanh tra tới đột xuất đã thấy những điều tương tự những gì tôi chứng kiến hồi hè năm ngoái. Kết quả là họ chỉ được có một sao về tiêu chuẩn vệ sinh. Trong lúc cả chính quyền Việt Nam và Trung Quốc đều chỉ được 2.5 sao về khả năng sẵn sàng đối phó với bệnh dịch, mỗi gia đình nên tự nâng cấp khả năng của bản thân lên 5 sao mới tăng hy vọng an toàn.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 101 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are a stand-up comedian and bring the house down.
Hai từ chúng ta học hôm nay là a stand-up comedian và bring the house down.
Stand-up comedy is very popular now. We can see it on television. We can go to stand-up comedy shows in theaters in big cities across the country. My Lan and Mike often watch these shows on Saturday evenings. They think these shows are very entertaining.
Nghệ thuật hài hồi này rất thịnh hành. Chúng ta có thể xem nghệ thuật hài trên đài truyền hình hoặc đi xem hài độc thoại tại nhiều sân khấu trong các thành phố lớn toàn quốc. Mai Lan và Mike hay xem hài độc thoại vào tối thứ bảy. Họ thấy vui lắm. Mike, the week has gone by so fast. It's already Friday. Let's have a really relaxing Saturday tomorrow. We're having a long weekend. Monday's off for both of us, right? Mike à, tuần lễ qua nhanh quá. Hôm nay là thứ sáu rồi. Ngày mai thứ bảy, mình phải nghỉ khỏe. Thứ hai là ngày nghỉ cho cả hai đứa mình.
Wow, you, a workaholic, telling me to have a relaxing weekend? I really like your idea. I'll obey.
Mike nói, cô, người say làm việc, bảo tôi thoải mái cuối tuần này. Tôi thích ý kiến của cô. Xin vâng lời. I'm not the only one who's a workaholic. You too. But really, let's relax this weekend and do something special. Tôi không phải là người say làm việc độc nhất. Anh nữa mà. Tôi nói thật, mình nghỉ ngơi cuối tuần này và làm một việc đặc biệt đi.
Let's do. But let's not skip the stand-up comedy show on TV on Saturday evening.
Mike nói, mình sẽ làm việc như vậy, nhưng đừng bỏ màn nghệ thuật hài trên truyền hình tối thứ bảy.
Stand-up comedy show? You mean the show we often watch and split our sides laughing?
Màn nghệ thuật hài. Anh nói về cái màn hài mình hay xem và cười bể bụng đó hả?
Yes, it's so funny. It's not easy to be a stand-up comedian.
Mike nói, đúng, màn đó thật vui. Làm nghệ sĩ hài không dễ.
A stand-up comedian? So that's what he's called. How do you spell the term? Stand-up? S-T-A-N-D-A-P. Comedian? C-O-M-E-D-I-A-N. A stand-up comedian?
Tên như thế à? Anh đánh vần như thế nào?
Stand-up? S-T-A-N-D-U-P. Comedian? C-O-M-E-D-I-A-N.
Correct. A stand-up comedian performs in front of a live audience, usually speaking directly to them.
Mike nói, đúng, người nghệ sĩ hài trình diễn trước khán giả sống, nói chuyện trực tiếp với khán giả.
Do you think I can become one?
Anh có nghĩ là tôi có thể trở thành nghệ sĩ hài được không?
Maybe in your next life. Sorry, I don't mean you're boring. You can make people laugh. But I won't let you. I don't want people to admire you. You are for me alone to adore, okay?
Mike nói, họa chăng kiếp sau. Xin lỗi, tôi không cố ý nói cô là người tẻ nhạt. Cô có thể làm người ta cười. Nhưng tôi không để cô làm đâu. Tôi không muốn người ta hâm mộ cô. Cô là người chỉ mình tôi ái mộ. Được không?
Come on, Mike. I was just kidding. We know it's not easy to be a successful comedian. He's expected to provide 4 to 6 jokes per minute. Can I do that?
No way. Thôi mà, Mike. Tôi nói giỡn chơi thôi. Mình biết là làm một nghệ thuật hài không phải dễ. Người đó phải nói được 4 đến 6 câu đùa trong 1 phút. Sao tôi làm được? Không thể được.
He must deliver really funny jokes. He must plan his style, his pause, his punchlines to make people laugh.
Mike nói, nghệ sĩ hài phải có những câu nói thật vui, cách ngừng câu, cách diễn tả, câu nói ý đặc sắc để khán giả cười.
Well, you're right. I'll be a stand-up comedian in my next life. But if we're together again in the next life, you won't let me again. Oh, I'd better forget all about this.
Anh đúng. Tôi sẽ làm nghệ sĩ hài trong kiếp tới. Nhưng nếu mình lại gặp nhau, thì anh lại không cho tôi làm. Tôi phải bỏ đi luôn cái ý này.
Thank you, My Lan. Remember Jerry Seinfeld? the very well-known stand-up comedian we watched together with Leanne at her house?
Mike nói, cảm ơn cô. Cô có nhớ Jerry Seinfeld, người hài nổi tiếng, mình cùng xem với Leanne ở nhà cô đó không? I do. He's really funny. His jokes carry a deep sense of humor, and his facial expressions go so well with the punchlines. Tôi có nhớ, anh ta hài hước quá. Câu đùa của anh có ý hài sâu sắc, và nét mặt diễn tả của anh thật đúng với câu đùa.
Yeah, that's why he is successful. He earns millions of dollars making people laugh.
Mike nói, đúng đó, vì vậy mà anh ta thành công. Anh kiếm nhiều triệu đô la bằng cách làm người ta cười. In English, there's an idiom meaning making the audience laugh a lot. What is it, Mike? Trong tiếng Mỹ có thành ngữ tả làm người ta cười thật nhiều. Là gì anh nhỉ?
Oh, that's bring the house down. Bring, B-R-I-N-G. The house, H-O-U-S-E, down, D-O-W-N.
Mike nói, oh, đó là bring the house down. Bring, B-R-I-N-G, house, H-O-U-S-E, down, D-O-W-N. Bring the house down? That's interesting. So I can say, Jerry Seinfeld brought the house down at his show in Las Vegas last month. Bring the house down. Làm khán giả cười sập nhà. Hay quá. Vậy tôi có thể nói, Jerry Seinfeld làm khán giả cười sập nhà trong màn diễn của anh tại Las Vegas tháng trước.
Exactly. He did. If a stand-up comedian fails to bring the house down, he's out.
Mike nói, đúng như thế, anh ta vậy đó. Nếu một người nghệ sĩ hài thất bại, không làm khán giả cười sập nhà được, thì mất việc ngay. Okay, okay, I know I'm out. I haven't started, but I'm already out. I will never become a stand-up comedian. I will never be able to bring the house down. I give up. Rồi, rồi, tôi biết là tôi bị dẹp rồi. Tôi chưa bắt đầu mà bị dẹp. Tôi sẽ không bao giờ trở nên một người nghệ sĩ hài và không bao giờ làm khán giả cười sập nhà được. Tôi đầu hàng. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A stand-up comedian, nghĩa là nghệ sĩ hài độc thoại. Và bring the house down, nghĩa là làm khán giả cười sập nhà. Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2020 tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.